chúng. Tuần qua ta đã nghiên cứu học về vấn đề của ông Anna Luật là vấn đề thiên nhãn. Thì tôi giới thiệu về cái bài kệ nhục nhãn thì ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại. Tức là nhục nhãn thì là mình nhìn sự vật nó không có thông suốt, nó không có đúng chân lý được. Thì ngại đây có nghĩa là không có đúng chân lý. Vì không đúng chân lý cho nên là cái thấy, cái biết, cái nhận định của mình nó sai cái chân lý, sai cái sự thật của giảng pháp. Cho nên cái bằng ngại phi thông. Còn thiên nhãn thì thông. Thông mà nó chỉ được về cái mặt mà thấy xa, thấy rộng thôi. Mà cái công dụng mà thấy xa, thấy rộng đó nó có phục vụ được cho cái trí tuệ để giải thoát giác ngộ. Thì cái thấy xa, thấy rộng đó nó cũng chẳng khác nào là cái người đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới cùng với cái người không được đi du lịch ở chỉ trong một nước của nước nhà mà thôi. Nhưng mà cái người ở tại nước nhà thì cái vô minh phiền não nó cũng chừng ấy, cũng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn quanh quẩn cả ngày. Rồi cái người mà đi du lịch khắp thế giới mà tâm hồn lại cũng vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn cả ngày, cộng thêm cái tự cao tự đại tự ti tự tôn tự mãn rằng mình là người có tiền giàu có đi du lịch khắp thế giới, thì lại là thêm một cái sự tệ hại hơn nữa, chứ chẳng có bổ ích gì cho sự giải thoát giác ngộ. Vì vậy cho nên thiên nhãn thì là do cái quả báo, có phước báo mà được, được thấy xa thấy rộng. Nhưng mà theo cái bài kinh này thì cũng không phải vì vậy mà khen cái thấy xa thấy rộng đó. Vì cái thấy xa thấy rộng đó chưa phục vụ được cho cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, vì vậy mà không có được bồ đề niết bàn, cho nên cũng chưa khen. Còn pháp nhãn thì quán nhất thế. Pháp nhãn là con mắt đó, là con mắt của người vị thừa, của hàng tứ quả thanh văn. Mà cái quả cao trong tứ quả là A-la-hớn, đại chúng biết rồi đó. Thì nhìn biết được cái sự vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh của dạng pháp, biết được việc đó. Cho nên xa lánh được một phần căn bản của sự luân hồi sinh tử là kiến hoặc và tư hoặc. Xin lưu ý đại chúng là nói tới kiến hoặc và tư hoặc là đại chúng, nghĩa là những người mà nghe giảng ở đây đó là phải thuộc rồi, chứ không được để cho các nghĩa nữa đó. Bởi vì cái đó là cái đối tượng mà cần phải hóa giải, cần phải vượt trừ của người đệ tử Phật chúng ta đấy. Nếu ta không nắm được cái kiến hoặc và tư hoặc đó, là cái đối tượng vượt trừ của cái cuộc đời người đệ tử Phật tu hành đấy, giống như là ta cầm binh đi đánh giặc mà súng ống vũ khí đạn dược lương thực đầy đủ mà không có biết giặc là ai, ở hướng nào, ở vùng nào, thì không có cách nào đánh giặc được thành công hết. Mà có đánh đi nữa là đánh tầm bậy tầm bạ, rồi uổng đạn, rồi uổng cơm, uổng nước, uổng công lao mà không trúng giặc, thì giặc không có hết được và đất nước không bình yên được. Cho nên là đại chúng để ý cái chỗ đó. Tôi rất nóng lòng mà nói cái việc đó. Trong đó cả hàng bại gia cũng như là xuất gia của chúng tôi cũng vậy. Nếu mà cả đời học Phật mà không nắm được cái mục tiêu đó thì coi như là hết sức là chuẩn bị công sức lương thực, quân trang, quân cụ, đủ thứ khí giới tối tân nào đó mà đi quanh giặc không biết giặc là ai, nó trú ngụ ở đâu và mặt mày tướng mạo nó ra thế nào. Nếu không biết vậy là không có cách nào để quánh giặc, gọi là đi đánh giặc được hết. Mặc dù là trang bị rất dữ, nhưng mà người đó không phải là người đánh giặc, người đó chỉ làm tốn tiền của công sức mà thôi. Cho nên là cái pháp nhãn là cái nhìn, hay nói cách khác là cái nhận thức, hiểu biết của cái hàng thanh văn. Họ có thể nhìn được, họ biết được dạng pháp đó, cái thực chất của dạng pháp về mặt hiện tượng đó mà, là vô thường, là khổ, là dai không, là bất tịnh. Do đó cho nên là họ có sinh cái tâm yếm ly mà họ cầu được cái quả chứng là niết bàn an lạc. Cái gì cái đó cũng được, tốt đó. Nhưng mà đại chúng nhớ rằng là phần nhiều là các kinh điển đại thừa là Đức Phật chưa cho mọi người bằng lòng ở ngay cái nhận thức đó, ở ngay cái sự an lạc mức đó, mà phải nhiều hơn nữa là tiến lên vô thượng bồ đề. Chứ còn cầu mong mà ở nơi cái an lạc của niết bàn á thì cũng đáng khen rồi. Nó giống như là kinh Pháp Hoa mình học đó mà, đó là quá thành. Ở nơi cái thành quá hiện cũng đầy đủ tiện nghi, cũng qua được con sông phiền não khổ đau rồi. Nhưng mà đều á, còn cái tột đỉnh nữa, cái kia mới là tuyệt đối an lành, cũng có các mọi thứ phiền não nào khởi động được. Ê, gọi đó là pháp nhãn. Còn tuệ nhãn thì là liễu tri không. Tuệ nhãn là nhìn dạng pháp. Mà nói tới liễu tri không là những người học Phật lâu, nghe lâu rồi đây là phải nhớ rằng quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giới. Giới không đó, liễu tri không là vậy đó, tức là nhận biết rõ dạng pháp hiện tượng, bản thể của nó là không có bản thể gì hết, mà là nhân duyên trùng trùng vô tận, không bao giờ tìm ra được cái nhân nào là nhân đầu mối, duyên nào là duyên thứ hai, thứ nhất gì cả. Do đó cho nên là nhìn thấu triệt cái bản thể của dạng pháp là không có bản thể gì hết, là nhân duyên trùng trùng vô tận mà thành. Vì vậy cho nên là hành thâm bát nhã rồi có cái trí tuệ đó, gọi là tuệ nhãn đấy. Nhìn thấy bản chất của dạng pháp là do nhân duyên hòa hợp nương gá nhau trùng trùng vô tận mà thành. Mà đã là nhân duyên hòa hợp thì là nhân duyên thì là thuộc về pháp duyên sanh, thì nó không thật, nó như quyển. Như quyển không thật, không thật tức là nó có mà kể như không có, vì có không phải thật có. Cho nên lúc nó diệt cũng không phải thật diệt. Do đó cho nên sự sanh diệt đối với tuệ nhãn của Bồ Tát thì coi như là mình coi TV thôi, có thì coi cười chơi mà hết là tắt nghĩ, không có cái vụ khổ đau. Bởi vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh như quyển, thì do đài, do kịch nghệ, do làm sóng điện, do máy nó đưa ra, nó truyền ra mà. Thì là có thì cười chơi, vui thì cười, mà không có nữa thì tắt nghỉ. Nhưng mà nhớ nha, coi TV là cái nào mà bực bội là tắt đi chứ đừng để phiền não. Có những cái cũng coi thấy nó sinh ra, hoặc là nó sinh ra cái cảm kích mình thương xót, hoặc là cảm kích bất công, không công bằng là mình bực bội đó mà. Thì coi TV có cái nó cũng lợi mà có cái nó cũng hại, cho nên cũng để ý, mặc dù nó quyển nhưng mà nó có công dụng đó. Vì vậy cho nên là Bồ Tát nhìn dạng pháp như quyển mà cũng phải đề cao cảnh giác với dạng pháp ấy. Quyển nhưng mà nếu không khéo á, không nhận nó là quyển, không nhận chân được nó là quyển thì nó có tác động á. Nó làm cho người ta có thể vui mừng buồn giận vì cái quyển đó. Cũng như hiện tượng dạng pháp á, nếu mà không giữ vững được cái tâm mà theo lời Phật dạy thì có thể bị nó làm cho vui mừng buồn giận đau khổ đó. Còn cái thứ năm đó gọi là Phật nhãn. Phật nhãn thể dụng đồng. Cái chữ thể dụng đồng này á, tôi nhắc lại là trong cái phần đầu, cái chương 1 về Bồ Tát có ba ông mà tiêu biểu, tôi đem ba cái hiệu, cái danh hiệu của ba vị ra mà tôi giảng ở trong này đây này. Một vị Bồ Tát tên là Đẳng Quán. Một vị thứ hai tên là Bất Đẳng Quán. Cái vị thứ ba, vị Bồ Tát thứ ba tên là Đẳng Bất Đẳng Quán. Đây. Thế thì trong cái phân tích mà tôi giới thiệu cho đại chúng, cái Đẳng Quán là gì? Là vị Bồ Tát này đặt cái trọng tâm nghiên cứu tư duy của mình về, nghiên cứu về bản thể của sự vật hiện tượng. Chữ đẳng đây có nghĩa là bình đẳng. Nghiên cứu về cái tính cách bình đẳng của sự vật hiện tượng, tìm ra cái nguyên nhân bình của sự vật hiện tượng, thấy nó là cái thể của nó là bình đẳng, thể của nó là không thể gì hết. Nhưng mà từ cái chỗ không thể gì hết đó thì nó lại là duyên sanh thành ra dạng pháp. Bởi vì nói vậy thì có người nghe không biết nói gì, nhưng mà nếu mà nhớ lại mấy vị mà học xong rồi á, Thì tôi nói rằng là cái thể của giảng pháp là bình đẳng mà không có thể gì hết. Thì cái người mà học sâu là phải nhớ rằng nè, cái thể của già của hiện tượng giảng pháp là gì? Là địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, à. Nhưng mà nói là bảy cái thứ như vậy, nhưng mà tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, cái nào cũng thanh tịnh, bản nhiên cũng châu biến pháp. Mà vậy nó chỉ xuất hiện khi nào là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri, tri lượng tuần nghiệp theo nghiệp chúng sanh mà nó mới có mà thôi. Địa, thủy, quả, phong đều vậy hết, không kiến thức đều vậy hết. Nghĩa là cái nào cũng có thể nó là thanh tịnh bản, bản nhiên, nghĩa là nói cách khác là nó không có, mà khi cần thì nó mới có, khi đáp ứng yêu cầu của chúng sanh thì nó mới có, còn bằng không nó không có. Ví dụ như lửa ở ngoài mặt trời sẵn sàng có hết đây nè, điện ở trong ánh sáng mặt trời này nè, bây giờ ta lấy điện là mặt trời này nè, tôi có cái máy tính mà cũng hiếu kỳ mà mua cái máy tính bằng năng lượng, không mua cái máy bằng pin. Máy năng lượng là lật ra con sáng mặt trời là tính mà khỏi cần để pin, vĩnh viễn không có pin. Nhưng mà nói là báo cáo đại chúng là cái đó là hiếu kỳ, mua chơi để mà thưởng thức cái khoa học cho nó lỗ hơn cái pin đó nha, đừng có mua cái đó nha. Bởi vì mua cái đó đem về là cái đèn phải thật sáng vậy nè, là để tính mới được, mà cái đèn mà mờ là bóp số nó không có nhảy đó nha. À trời tốt chừng nào thì là bóp số nó bình thường giống như cái máy pin vậy. Nhưng mà trời mà ui mát mát là bóp mình tính là nó có số rồi gì. Nhưng mà nó không có số, nó chưa nổi, nó bóp chậm nó mới nổi, là cái đó là mình lớn quá là mình thiếu số à. Thành ra mua thì mua cái bằng pin đó, là nhân đụng là nó nhảy. Thế thì là tôi nói vậy để tôi nói cái năng lượng đó mà, tức là điện đó mà, năng lượng nó ở trong khắp hết trơn, người ta chế ra cái kiến một xíu vậy mà ta lấy cái năng lượng ánh sáng đó mà ta làm nó biến thay cho pin được đó. Thế thì là tánh quả chân không, tánh không chân chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Điện cũng vậy, tánh điện chân không, tánh không chân chân điện như vậy, ở trong cái ánh sáng mặt trời có điện cho nên nó mới là thay cho pin mà nó thành ra nó nhảy số được. Thế thì là bản thể của dạng pháp. Và cái vị Bồ Tát mà nghiên cứu cái bằng đẳng quán Bồ Tát này là nghiên cứu về cái bản nguyên của dạng pháp, cũng gọi là bản thể. Mà bản thể này là không có thể gì hết, mà cái nào cũng là sắc, tức là không, không là sắc, à, quả là không, không là quả, thủy là không, không là thủy, đều thanh tịnh bản nhiên. Thế thì là cái ông Bồ Tát mà cái bằng đẳng quán đó là phải nghiên cứu ra được cái đó. Ta lấy cái đầu đề mà quán về bản thể dạng pháp, ta nghiên cứu, ta tri tầm, ta nhận thức được cái bản thể của hiện tượng, của sự vật, của dạng pháp là thế ấy, là không có gì hết. Sắc là không, không là sắc, tánh của sắc là thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Thủy là không, không là thủy, tánh của thủy là thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, vân vân. Quả phong không kiến thức cũng vậy. Thế thì đó là vị Bồ Tát cái bằng đẳng quán. Vì Bồ Tát thứ hai có cái hiệu là bất đẳng quán, tức là tập chú vào trong hiện tượng sự vật cụ thể ở trên đời này mà nghiên cứu, mà tư duy, mà thiền định. Cái bằng bất đẳng, bất đẳng tức là về mặt sai biệt, còn đẳng tức là về mặt bình đẳng. Bất đẳng quán là quán về mặt sai biệt, về mặt từng cái, từng con, từng sự vật của dạng pháp. Ví dụ như giờ đây nè, quán à, cái bình bông này, nhìn bình bông này đây là một cái nha, còn trên cái bàn tôi đây là cả 5-10 cái, cả chục cái đây, thì tùy muốn quán cái nào quán thôi. Bởi vì đây là bất đẳng nè, bất đẳng nghĩa là sai biệt, sự vật hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, thiên ngàn sai muôn khác. Nhưng mà giờ lấy ví dụ như cái bình bông này, à bông này là, đây là bông này, cái màu này người ta gọi là màu vàng, còn cái màu này, cái màu bông gì đây, người ta gọi là màu tím. Rồi nghiên cứu về màu, coi vàng và tím có phải thật là màu vàng và màu tím không? À nghiên cứu đã đời rồi, à thế thì cái màu này nó vậy mà người ta nói vàng, rồi cái màu vàng người ta nói tím, chứ thì thật không phải vàng, không phải tím gì hết, mà người ta gọi là vàng là tím vậy thôi. Thế thì cái từ nhìn cái màu vàng gọi là vàng, cái màu vàng gọi là tím, nó đều là do gì? Đó, học vậy là ngon rồi đó. Do cái tánh biến kế chấp của con người thôi. Chứ còn là quét cây thì nó đâu có dùng cái chữ vàng là chỉ cho cái này đâu, mà là gì đó, yellow hả? À yellow, à this flower, Dĩa rồi. Chứ hỏi nó có cái bông này là màu vàng đâu. Nói vậy đó. Thì thế thì nói màu vàng hay màu tím đều là biến kế sở chấp. À. Rồi nghiên cứu một tầng nữa. Vậy bất đẳng quán mà ta nghiên cứu giữa trên hiện tượng mà nghiên mà. Bông này từ đâu ra? Từ đất. À, từ đất. Đất đủ chưa? Chưa. Nước đủ chưa? Chưa. Ánh sáng mặt trời đủ chưa? Chưa. Còn những gì trong không khí vô cùng vô cực. Rồi trong đất có bao nhiêu chất? Trong phân có bao nhiêu chất? Trong ánh nắng có bao nhiêu chất? Nói hoài nói không hết. Thế thì là cái này là bông này. Là vậy đó. Gọi là duyên sanh là vậy đó. À, thế thì là kết luận được là những cái bông này là do duyên sanh rồi. Duyên sanh rồi, vậy là y tha duyên nhi sanh. Nhi sanh khởi rồi. Thì cũng cùng trồng trong một cái chậu. Thế mà tại sao nó ra cái bông này mà gọi là dĩa lo, cái bông này gọi là green hay là dép hay là cái gì đó, quên hết rồi. Học lâu quá không xài, quên hết rồi. Có học nhưng mà quên hết cáo. Thế thì màu tím hay màu vàng, tại sao ở trong một cái chậu mà lại ra như vậy? Cái này là chỉ có Chúa Trời giải đáp thôi. Người thường giải đáp không có được. Một là Chúa Trời, hai là Phật. Chúa Trời thì nói Chúa Trời làm, cho phép nó như vậy. Còn Phật thì nói là nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo nhân nó như vậy, quả báo nó như vậy, đó là nó như vậy và như vậy. Mà như vậy thì như vậy nghĩa là nó không có nói là nó tím gì cả nha. Cũng như cái hoa, cái mình nói mà vàng, cái hoa cúc nó cũng chẳng có nói nó là vàng, mà nó là như như thị, nhân như thị, duyên như như thị. Đấy, cái kiểu tư duy như vậy ta gọi là bất đẳng quán. Nhìn dạng pháp trên cái mặt hiện tượng của sự vật mà tư duy mà phân tích, để rồi kết luận được rằng là dạng pháp duyên sanh như. Dạng pháp là y tha khởi tánh, y tha duyên duy sanh, duy sanh khởi. Mà y tha duyên duy sanh khởi có nghĩa là duyên sanh thì không thật. Không có thật trường cửu, không thật tồn tại. Vì duyên hợp lại thì gọi là sanh, mà duyên chia ly thì tự nhiên tức là phải hợp, phải diệt thôi. Đó, do chỗ đó mà cái công dụng tư duy thiền định của ông Bồ Tát bất đẳng quán là chỗ đó. Bây giờ là cái tên đây nè. Cái tên này tôi nói để rồi tôi nói về cái Phật nhãn là thể dụng đồng nè. Cái hiệu của vị Bồ Tát thứ ba là đẳng bất đẳng quán. Đẳng bất đẳng, đẳng tức là về mặt bình đẳng, mà bất đẳng là về mặt sai biệt, về mặt hiện tượng. Thế thì cái vị Bồ Tát đẳng bất đẳng quán này là vị này là coi như là thống nhất quán về mặt bản thể của dạng pháp, đồng thời quán tư duy quán chiếu về mặt hiện tượng của dạng pháp. Đây, thì trong ba vị Bồ Tát, cái vị mà đẳng bất đẳng quán Bồ Tát này là ưu việt hơn là hai vị trên đó. Mà nếu mà thành Phật thì trong ba vị thì cái vị mà đẳng bất đẳng quán này thành Phật trước. Là vì tổng hợp được cái nhận thức của vị Bồ Tát này, tổng hợp được cả bản thể lẫn cả hiện tượng. Bản thể duyên sanh ra hiện tượng, thì dầu hiện tượng có nhiều bao nhiêu nữa ngàn sai muôn khác cũng không ngoài cái bản thể nhất chân. Rồi chính bản thể nhất chân đó không ở cố định mà biệt lập, mà chính cái bản thể nhất chân đó lại duyên khởi ra ngàn sai muôn khác của hiện tượng. Vì vậy cho nên thấy rõ rằng là hiện tượng của bản thể, mà bản thể là bản thể để sanh ra hiện hiện tượng, thì bản thể và hiện tượng bất tích mà bất ly, cũng như nước và sóng như vậy. Hiểu được như vậy rồi thì nhìn dạng pháp này là nó trở thành ra là cái bằng cái câu mà tôi muốn nhắc tới với đại chúng là cái đó, cái môn tu này đó, cái môn tu tập này là tôi cho rằng là thiết thực với đời sống của chúng ta. Ta phải nhớ cái câu Lăng Nghiêm là chân tánh hữu như không, duyên sanh có như nguyện. Cái bài kệ trong kinh Lăng Nghiêm, ta phải tập nhìn cái nhìn giảng pháp duyên sanh có như nguyện, vô di vô khởi diệt bất thật như không qua. Hữu di cũng như vô di đều là không thật. Cho nên ngôn vọng là hiển chi chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. À, thành ra là các kinh điển là nói chỉ cái vọng. Các kinh điển thường thường Phật chỉ cho những cái gì nó thuộc về vọng, nó thuộc về sai trái, nó thuộc về tội lỗi. để chỉ cho mọi người biết, để mà tránh cái đó, để mà học những cái mà là phánh thiện, những cái mà có tính cách là lành, tính cách là an lạc giải thoát á. Nhưng mà nói vọng là để hiển cái chân, nói cái ác để hiển ra cái thiện, nói cái khổ đau để hiển cái niết bàn an lạc. Chớ mà đi sâu một tầng nữa là vọng chơn đồng nghĩ vọng, vọng là đau khổ đã đành. Mà nếu mà cầu chân cũng là một hình thức mong mỏi trông chờ đau khổ khác, nhẹ hơn chút thôi chứ cũng vẫn là vọng. Đây, cho nên Phật nhãn thể dụng đồng, đây là Phật nhãn á hả. Nhìn hiện tượng, biết rằng hiện tượng này mặc dầu là đối với con mắt thường, đối nhục nhãn mà ngại đó, thì thấy sắc nè là nguyên nhân của phiền não khổ đau, nghe âm thanh nè nó sinh ra, nó có thể tác động vào những cái khổ đau này. Hương vị xuất phát cũng vậy. Cho nên nhìn bằng nhục nhãn là có khi mình chán nản, mình sợ sệt, mình tháo túc, mình muốn thối lui, muốn trốn. Nhưng mà trốn đi đâu giờ? Trốn mà nếu mà trốn được cái hiện tượng trước mắt thì là còn ở trong cái ốc của mình. Nếu mà không thanh tịnh thì cái pháp trần đó nó ghi lại những cái sắc thanh hương vị xúc mà không có trước mắt, không có cụ thể, nó vẫn quậy ta được mà. Cho nên vấn đề là phải tập luyện ở trong cái tâm tưởng của ta. Chứ ta trốn cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, dù có trốn được vô giữa đồng quan, vô trong rừng thẳm đi, nhưng mà nếu cái pháp trần là cái hình ảnh của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc đó, mà ta không có cái cách mà hóa giải nó cho nó thanh tịnh là ta ở trong núi vẫn đau khổ mà. Do đó cho nên là đạo Phật á, Phật nhãn đây nè, nhìn hiện tượng xem nó nhiều quyển, vì biết được nó là cái tính chất của nó nhiều quyển, cho nên là cũng không cần trốn tránh nó, chỉ cần nhận thức rõ nó nhiều quyển. Đấy là vấn đề khó đó, gọi là nhiều quyển tam ma đề này. Nó khó, nó dễ hết sức dễ, mà nó khó cũng vô cùng. Chính Đức Phật của chúng ta được thành tựu với nhiều quyển tam ma đề này. Cho nên về mặt bản thể thì Ngài nhận thức cái bản thể của vạn pháp rồi. Nghĩa là thất đại là cái tánh khắp tất cả mà không có gì hết, có cùng khắp tất cả mà không có gì hết. Vậy mà cái đó duyên sanh ra hiện tượng ngàn sai muôn khác. Vậy thì hiện tượng ngàn sai muôn khác này có nhưng mà không phải thật có. Do đó cho nên Đức Phật hết sức dễ dàng hóa giải tất cả những cái nguyên nhân mà mừng giận, thương sợ, yêu ghét, mong muốn, tham cầu. Vì vậy mà Như Lai có Bồ Đề Niết Bàn là ở ngay trong hiện tượng vạn pháp mà không cần trốn tránh nó, vì biết nó là tính chất của nó, bản thể của nó là không bản thể gì hết, là duyên sanh như quyển thôi. Thành ra cái Phật nhãn mà nhìn như vậy chứ bằng thể dụng đồng, nhìn ngay hiện tượng mà biết ngay bản thể, không cần phải tư duy nữa. Đối với trí tuệ Phật là không cần phải tư duy nữa, mà biết nó là bản thể của nó là thất đại. Nhưng mà thất đại thì gọi là bản thể chứ kỳ thật không có thể gì hết, vì cái tính thanh tịnh bản nhiên trong viên pháp giới của nó. Duyên sanh ra hiện tượng thì nó là từ bản thể không có gì hết sanh ra, thì nó lại làm sao có thật được. Vì vậy mà Phật đã thành tựu được cái Như Lai thiền. Như Lai thiền là nhìn vạn pháp như quyển, mà như quyển tức là không. Nhìn vậy đó gọi là nhìn vào Phật nhãn đó, Phật nhãn thể dụng đồng mà vậy đó. Cho nên là đối với Phật đó mà nhìn cái này nè, thể dụng đồng đây nghĩa là nhìn cái này là tự biết nó là không, cái gọi là nương thể tức không. Còn nếu mà nhìn bằng bằng pháp nhãn thì phải phân tích cái ly này gọi là không được không. Muốn nói nó không là phải tập dùng trí tuệ vẽ nó ra làm 2, đập nó ra làm 10, nghiền nó ra thành 20, nghiền lần nữa thành 40, nghiền lần nữa thành 80, cái là nghiền riết nó ra nghĩa là thành bụi nhỏ li ti, cái rồi phải dùng sức tưởng tượng thổi cái nó bay mất hết. Thế thì tìm ra như vậy gọi là tìm trên cái hiện tượng này mà để thanh ra cái nguồn gốc để cho biết nó là dai dai không, thì cái không đó là cái không của pháp nhãn. Cần phải tập trung tư tưởng mà tư duy mà phân nguồn gốc. Còn với cái Phật nhãn á, Phật nhãn là thể dụng đồng đó, nhân cái này là đơn thể tức không, ngay nó là không. Vì không cho nên là Đức Phật nó không tham, nó không tham. Đại chúng thấy cái chỗ đó không? Vì Ngài biết cho nên Ngài không tham. Ngài không tham cho nên là một vị đế vương, một vị hoàng tử như vậy mà tu hành đắc đạo, mà người ta gọi là Như Lai Thế Tôn vậy mà không có một cái gì quý hết. Tại sao vậy? Một bậc Thế Tôn mà người ta tổng kính biết bao nhiêu, một vị hoàng tử có thể là kế vị cho là một quân vương, thì sự giàu sang nào không có, đồ quý giá nào không có, mà tại sao Đức Phật là đã bỏ cái đó rồi, rồi đi tu thành Phật. Phật là thiên hạ, là tôn sinh, là Thế Tôn, mà rồi cũng có cái gì nữa, là tại sao? Là tại vì là Đức Phật ta thấy nền giảng pháp đều là duyên sanh cố như nhiều nguyện, mong cầu thỏa mãn ở đó không có nữa. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi hết sức là hàng ngày trăn trở mà muốn đạt tới chỗ đó, nhưng mà phấn đấu mà để đạt tới cái chỗ đó, đó là cái nghị lực, cái khả năng của ta thì nói chung là cũng phải đi lần lần lên dốc, chứ còn ta muốn nhảy giọt không được đâu. Do cái lẽ đó mà cho nên là mặc dù là cái lý thì đốn ngộ, mà cái sự thì phải tiệm từ, phải đi lần lần lên, cho nên là cái quá trình mà cái từ tam a tăng kỳ kiếp đó, nó không phải là lâu, nhưng mà nó cũng phải là mau lắm rồi. Mà nó phải là theo cái quy luật mà tiệm tiến, nghĩa là bồi dưỡng cái nhân trí tuệ đều. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nghĩ rằng là đại chúng là nên để ý cái chỗ đó. Đó là con người đi lên thôi, ráng mà đi lên cái dốc của vô thượng bồ đề, chứ đừng có đòi là mình nhảy ngang lên, nhảy liền lên, không có được đâu. Khó lắm, phấn đấu khó lắm. Đã gọi là phấn đấu là phải nỗ lực rồi, cũng như là chèo thuyền nước ngược là phải chèo hoài. Mà có chèo hoài nổi không? Nếu mà ngưng ngơi đi một chút thì là thấy thua rồi, thấy cuộc rồi. Vấn đề tu hành nó vậy, cho nên từ từ. Thành ra tóm lại vấn đề đây nè, biết rộng, thấy rộng, biết rộng ha. Biết rộng là tối cần, thấy xa cũng chưa quan trọng lắm. Biết rộng là cần lắm, thấy xa cũng cần nhưng mà cũng chưa quan trọng lắm. Chẳng hạn như là thiên nhãn của chư thiên đó mà. Thấy để mà thấy, thì dầu thấy gần hay thấy xa cũng vậy thôi. Đấy, như ví dụ tôi nói nãy là nếu mà cái thấy để mà thấy mà, thì tôi thấy trong cái thành phố Sài Gòn này, hay là đi thấy cả, đi du lịch thấy cả thế giới cũng vậy thôi. Nếu nó có khác hơn mà đáng mừng chăng là cái thấy biết đó là để phục vụ cho cái vấn đề diệt trừ phiền não, vô minh, an lạc, giải thoát, hạnh phúc hơn, thì cái thấy đó mới thật là cái thấy có giá trị. Chứ con người mà không có hoàn cảnh đi du lịch thế giới, chỉ cái thấy nhất ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, người có điều kiện đi khắp thế giới mà về rồi thì còn tự cao, tự mãn, tự đại, tự tôn, về còn khinh chồng, phụ lãi vợ, rồi còn hóng hách công cao với mọi người xung quanh rằng ta đây đã từng du lịch khắp thế giới, thì lại còn tệ hại hơn là cái người chỉ thấy biết trong phạm vi thành phố, mà người ta biết được tình người, nghĩa phu thê, tình phụ tử chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy xa thấy rộng là cần, nhưng mà nếu mà không có cái phục vụ cho đúng cái lý tưởng thì cũng vậy thôi, mà thậm chí thua nữa. Thấy và biết toàn diện, thấy biết tận nguồn gốc vạn pháp, đó mới là chân thiên nhãn mà ông Di Ma Cật giới thiệu. Chư thiên hỏi ai là người có thiên nhãn chân thật, và ông Di Ma Cật nói rằng chỉ có Như Lai Thế Tôn là người được chân thiên nhãn. Với chân thiên nhãn nhìn pháp giới bất nhị, không có tướng hai. Cái này đại chúng tập nhìn nha, tập tư duy nha. Người mà có cái khả năng tư duy nhìn thế pháp giới bất nhị, không có tướng hai, là người đó là người được gọi là có chân thiên nhãn đó. Tôi nhắc lại, tôi nói ví dụ như là Phật tử Việt Nam ta rất là ham mộ, bởi vì tại cái thời đại gần đây chứ không phải nghĩa đó, và do sự truyền bá của các bậc tiền bối, là thường là chuyển dương về cái pháp môn tịnh độ niệm Phật của Đức Phật A Di Đà. Thì trong kinh này dựa trên văn tự đó mà, thì kinh nói rằng là cách đây cái cõi ta bà này 10 muôn ức cõi nước Phật, trên đó có một cái thế giới tên là Cực Lạc, tức là từ đây qua phương Tây, nhưng mà chúng ta nói vậy đó. Từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi nước có một thế giới tên là Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp tại đó. Đây, thế thì là cái môn tịnh độ đó. Môn tịnh độ tôi cho rằng rất là sâu sắc mà rất là hiệu nghiệm trên đường tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chỉ nghe bằng ngôn từ như vậy mà tưởng tượng cái thế giới Cực Lạc phải cách đây 10 muôn ức cõi nước Phật là ta chưa nghe được cái liễu nghĩa thượng thừa. Cho nên tôi muốn nhắc là đại chúng để ý là nếu chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng ta ái mộ pháp môn tịnh độ, điều đó không có chuyện gì mà phải bị kiểm trách, phải quở chê cả. Nhưng mà tôi mong rằng đại chúng làm thế nào mà có một cái trình độ nhận thức bằng cái trí tuệ, bằng cái nhận thức chân lý như là kinh điển Đại Thừa nói, là Như Lai Thế Tôn ta có chân thiên nhãn, mà có chân thiên nhãn rồi là nhìn pháp giới không có thứ hai. Mà mấy lúc nay thì gọi là pháp giới nhất chân, nhưng mà khi mà nói chỉ nhất chân thì giải thêm nghĩa là thụ cùng tam tế hoành biến thập phương, không gian thì suốt khắp, thời gian thì quá khứ hiện tại Như Lai không có ngần mẻ. Thế thì là 10 phương cõi nước của chư Phật nó không có thành giới nhất định đâu, và cõi nào như cõi đấy, ở đâu như ở đó. Cho nên ngay nơi cái cõi của chúng ta ở cũng là cõi tịnh độ được. Bằng cớ như chương một ta học đó mà, Đức Phật Thích Ca có thể là cho chúng ta biết bằng cái sức thành Phật, bằng cái trí tuệ nhận thức của Phật. Nếu ta có trí tuệ nhận thức ngang bằng cái đó thì cái thế giới ta bà này nó trở thành tịnh độ. Chỗ đó là cái chỗ để ý. Cho nên đừng có mong ở sanh qua bên kia. Cái ý niệm mà mong sanh qua bên kia đó, phải đi xa đó, ý niệm đó nó là ý niệm phương tiện, bất liệu nghĩa, không cần thiết. Là những cái ý niệm phương Tây đó cũng không cần thiết. Bởi vì như tôi đã nhắc nhiều lần đó mà, tất cả những hành tinh, những thiên thể, những thế giới trên cái vũ trụ này, nó là vũ trụ thì nó không có ra, nó không có ngàn mé, và nó không có cái gì để chịu đỡ cho cái gì cả. Mà bao nhiêu thế giới đều là nó lơ lửng ở trong không trung, nó giống như là bao nhiêu cái hột đậu mà mình bỏ vô trong cái thúng mà mình quay vậy mà. Mình quay có khi những hột đậu nó không có bay bổng ra ngoài, nó không có dính trong cái thúng đâu. Có những cái hột nó dính trong cái thúng, nó quay nghe rè dính trong cái thúng. Còn có những hột nó bay bổng ra ngoài mà nó không rớt. Là do vì cái hấp lực của cái vũ trụ này, của các hành tinh, các thiên thể là nó quay mà, quay đều đều, quay tròn như vậy. Giống như mấy lần mà các vị đi coi người bay ở trong sở thú rồi đó. Sở dĩ mà người bay mà nó ngã nghiêng ra ngoài mà họ bắt ghế ở ngoài, coi như là trên cái thành của cái thùng bay đó ha, cái tường thành của cái thùng mà ta làm để ta bay đó, là người ta ngồi được như vậy là sao? Ta đứng một chân ta dê mình ngã ra ngoài là được như vậy là sao? Là do gì? Là cái ly tâm, cái lực ly tâm quay đó. Chứ nếu mà ngừng là rớt cái bịch liền, nếu cái thùng đó mà ngừng là rớt cái bịch liền. Nhưng mà nhờ cái thùng đó nó quay, thành ra nó có cái lực ly tâm, rồi nó trọng tâm hút vô, qua ngoài quay thì nó hút vô, mà ở trong quay mà quay ra thì nó lại là văng ra. Thì đó là do cái lực hút như vậy. Các pháp giới trong vũ trụ này đều là nó có cái lực động chuyển và hút như vậy mà nó tồn tại. Vì vậy mà ta tưởng tượng là những cái thúng đậu mà ta đổ vô vài ba lít trong một cái thúng lớn người ta quay thì không có cái phía nào cố định là đông là tây gì hết á. Thành ra cái ngôn từ mà Phật nói là Tây Phương đó là nói phương tiện để cho ta tập chú vào một cái điểm để mà ta định tâm thôi. Chứ Phật ta phải nhớ luôn luôn là pháp giới không có tướng hai. Thể tâm ta tịnh thì ở chỗ đó là có cõi nước thanh tịnh. Và thành Phật ở đâu thì cõi nước đó thành cõi nước thanh tịnh. Vì cái tâm Phật là vốn thanh tịnh rồi mới được thành Phật. Tâm không thanh tịnh thì không được thành Phật. Mà thanh tịnh rồi, diệt hết thiền não vô minh kiến hoặc tư hoặc tầng sa hoặc rồi mới được thành Phật. Thì đã là thành Phật rồi, là tâm thanh tịnh rồi, là ở đâu là cõi đó trở thành ra tịnh độ thôi. chỗ đó là cái chỗ mà học thật đạo lý đó. Còn bằng không mà mình ảo tưởng, mình tưởng tượng, mình hy vọng mình sanh về nước này nước kia mà phiền não vô minh mình không quá giải không diệt trừ đó, thì cái đó là ảo tưởng đó. Ảo tưởng như vậy là lỗ lã thôi, không có thành công. Cho nên là cần phải tu học, nhìn pháp giới không có cái tướng hai ấy. Nhìn pháp giới không có tướng hai, nhưng Đức Phật của ta đã từng nhìn, đem cái nhãn chứng đắc của ông A Na Lực so sánh cái thiên nhãn báo đắc. Báo đắc là do quả báo mà được, rốt cuộc chỉ là thí luận. Thí luận là để mà so sánh mà chơi, hỏi thăm nhau để mà so sánh mà chơi. Cũng như là hai bà so sánh học vàng, chị sao học vàng của tôi là cái đời nó cách đây là 25.000 năm, bà kia nó học vàng của tôi là cái này không có than, cái này là cái người coi học trò nó nói là 27.000 năm, hơn của chị 2.500 năm. Nhưng mà so sánh hai cái thứ học vàng nó không kém như vậy là rốt cuộc rồi là nói cũng không có ngậm nó mà no được, bệnh ngậm nó cũng không hết bệnh vậy cơ nó rồi. Chỉ đã dành là trang điểm mà quý giá nhau là so sánh vậy thôi. Thì cái quý đó đối với cái người mà thích nó thì cho là quý, cho thật là không từ cơm được mà cũng không chữa bệnh được, nhờ cái gì thì nó trở thành hí luận là vậy. Mong rằng mình được thiên nhãn, hãy coi chừng ngày trở thành người ngoại đạo là tà kiếm không xa. À, cái này là đã chuẩn bị nha. Nếu mà mình tu hành là mình mong mình được thiên nhãn, mình được thấy xa mà. Có chừng à, kinh Lăng Nghiêm ta học rồi đó, có những con ma mà nó dựa vào nó cho ta thấy cái chuyện mà từ đây ra Hà Nội hoặc từ đây là xuống Hà Tiên Rạch Giá Cà Mau á, thậm chí như là nó làm cho người ta ngồi đây mà chạy xuống cái nhà Cà Mau lấy đồ về đây được mà nhanh chóng trong mấy phút là kinh Lăng Nghiêm ta học rồi mà. Cho nên mà nếu mà có những cái hiện tượng như vậy đó, người học đạo cũng không được mừng và cho mình chứng đắc, lại càng không nên mong cầu cái đó, vì cái đó là lạc vào ngoại đạo tà kiến dễ dàng lắm. Cái của đạo Phật tôi nhắc với đại chúng là cái của đạo Phật là cái mà làm sao cho con người có được trí tuệ, tức là bồ đề. Mà có được trí tuệ là nhận thức chân lý, sống theo chân lý, sống hợp chân lý, từ đó mà ta hóa giải được tất cả những cái thứ phiền não khổ đau, quá giải được tất cả những sự vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. Do đó mà ta có được sự an lạc, gọi đó là niết bàn. Thế thì bồ đề và niết bàn là cái mục tiêu cần đạt đến của người đệ tử Phật, chứ không phải những cái thấy xa, những cái nghe xa, những cái biết cái chuyện trong nhà của người ta này kia, đó là ma quỷ nó nhập vô, nó dựa vào người đó, gọi là biết quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng mà dù có biết đi nữa là trong một thời gian ngắn nào đó rồi nó cũng trở thành người bình thường, không có cái gì nữa hết. Rồi rốt cuộc rồi thì tân khổ đau đầu quần tân khổ, đau khổ rồi đau khổ, không có được cái gì hết. Mà cái đó là trong một cái đời mà cỡ như lớn tuổi, cỡ như quý vị nào mà cỡ tuổi như tôi vậy là quá thấy cái đó quá nhiều. Linh nghiệm có, nói trúng những chuyện gì gần gần xa xa đó có. Nhưng mà cái đó thật sự không có trường cửu gì hết. Ma quái nào đó nó dựa vào một lúc nào đó, rồi lúc nào đó nó bỏ, thì cái người được dựa đó coi như không còn gì nữa hết. Cho nên là không có ham, dù là thiên nhãn đi nữa mình có được thấy xa cũng không nên ham. Nhưng mà cái thấy xa đó, mà cái thấy xa bằng trí tuệ đó mới là đáng ham. Thấy xa mà bằng trí tuệ mà biết rằng pháp giới không ai, đó là thấy bằng trí trên thiên nhãn của Phật. Ví dụ như bây giờ đại ta ngồi ở đất nước Việt Nam đây thôi, nhưng mà tôi dựa vào lời của Phật, tôi tư duy rồi tôi nói rằng là đất nước Pháp có người sung sướng mà có người cũng khổ đau, và có người thanh liêm mà cũng có người tham nhũng ô uế mà tâm hồn mà mất đi cả lương tâm lương tri của con người. Tôi ngồi đây tôi nói như vậy đó. Ở bên Hoa Kỳ cũng vậy, cũng có vậy. Đời sống vật chất có khá hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng mà cũng có người thanh khiết làm quan lợi dân ít nước có, mà cũng có người bán rẻ lương tâm cũng có, thậm chí trộm cướp giết nhau chết hàng loạt cũng có. Vì vậy là lẽ đó, cho nên tôi ngồi đây mà tôi thấy, dựa vào đâu mà tôi thấy như vậy? Bỏ ra vô đài BBC, đài Hoa gì đó, bỏ. Tôi dựa trên cái câu tam giới vô an vô như quả, quả tịch. Tôi tư duy rằng là tất cả chúng sanh ở trong tam giới thì đều khổ sở đau đớn bằng cách này cách khác, chứ còn tất cả mọi người đều như ở trong cái nhà lửa bức bách khổ đau giống nhau. Tôi xác định như vậy, các vị nói đúng không? Chưa cần nói đài nào báo chí gì hết nha, phải nói rằng trúng trước đi cả đã, nhất định là trúng. Nhưng mà tôi nói trúng vậy là nếu mà cái thời cách đây ngàn năm là các vị chỉ tin vào tôi mà nghe vào tôi, cũng như tin vào Đức Phật mà nghe vào Đức Phật, chứ khó mà kiểm chứng cụ thể cho các vị lắm. Nhưng mà với ngày nay cái trình độ khoa học kỹ thuật thông tin ngày nay là các vị dễ dàng kiểm nhận cái lời nói của tôi, là nói của tôi là lời nói kinh điển đó, kiểm nhận dễ quá. Cách đây mấy ngày người ta chiếu trên TV rằng là có 5 vị bác sĩ mà có cái sứ máu mà để ngân hàng máu, mà có những người bán máu hoặc cho máu như Tùng, có là cái virus Zika mà vẫn tích lũy để bán để cho người ta. Tòa án đem ra xử tại pháp. Bây giờ đây là TV chiếu ra, đó là vệ tinh của thế giới chứ không phải là cái chuyện mình đặt xấu người ta đâu nha. Cái gì là có phải tam giới vô ăn không? Nước pháp có phải thiên đường không? Mặc dù là kinh tế tài chính khoa học kỹ thuật Phật cao hơn nước ta đấy, nhưng mà không phải thiên đường. Còn nước Mỹ người ta cho là ghê gớm lắm chứ gì. Vậy mà cũng trong TV đưa ra mấy cái người mà ở trên cái bộ ngoại, trong cái bộ ngoại giao lại bán là cái thông hành người Mỹ cho người cái nhóm mafia, tức là cái nhóm mà buôn lậu ma túy thế giới, bán cái giấy thông hành là mấy ngàn đô trên TV nó chiếu đàng hoàng mà. Đó là nhờ cái mà đó để nó nói với cho chúng ta ngày nay ta kiểm nghiệm. Thế thì là cũng có người thâm liêm bảo vệ đất nước, xây dựng hiến pháp luật pháp tốt, mà cũng có người làm những việc đó. Việc đó rồi cái người mà mafia đó qua được đất Mỹ mua nhà ở nghiễm nhiên, rồi cái người chủ nhà mà cho mướn nhà đó phát hiện ra được công việc làm ăn bất chính của ta thủ tiêu luôn cái người chủ nhà. Đấy, các vị thấy có phải là tam giới vô an không? Cho nên ngồi đây mà tôi có thể thấy những điều đó, nhưng mà thấy bằng cái gì? Thấy bằng chân thiên nhãn. Chân thiên nhãn là cái thấy này là cái thấy bằng trí tuệ của Phật, và chính mình học cái mà Phật dạy đó, mình phát huy ra trí tuệ đó mà nhận định Phật đã nói trúng, mà mình học theo cái đường lối của Phật mình cũng nói trúng như Phật. Thế là bắt đầu có chân thiên nhãn rồi đó. Cho nên đối với các nước trên thế giới không có ảo tưởng là thiên đường gì hết, ai muốn đi thì đi, không có cản. Nhưng mà mình vẫn biết rằng người đi đều là phải làm lại cuộc đời, cũng phải cực khổ vất vả như làm ăn ở Việt Nam vậy. Chứ đừng ảo tưởng đó thiên đường nha. Kỳ thị chủng tộc ghê gớm lắm, đánh đuổi ghê gớm lắm. Và tất nhiên là ta mà đến các nước khác là ta nói cái ngôn từ đó, nó ba chùm ba chớp, nó nửa trúng nửa tật đó, thì ta đi kiện đi thua là ta bị lỗ thôi. Thế thì là không hẳn là bỏ ở cái chỗ đất nước Việt Nam này mà đi tìm một cái thiên đường khác là không đúng đâu. Có người được may mắn cũng khá hơn, đời sống khá hơn, mà cũng có người cũng vậy thôi, cuối cùng là cũng vậy thôi. Thế thì cái nhìn đó là cái nhìn dựa trên cái câu mà Phật dạy là tam giới vô an vô như quả, quả thật. Mà tư duy cái đó rồi thì thấy cả chuyện của toàn cầu, ngoài toàn cầu đó nữa là 3.000 đại thiên thế giới đều là vô an. Được chứ, tư duy như vậy được chứ, chân lý thật sự mà. Cách đây 1-2.000 năm như thời kỳ Đức Phật nói các vị khó tin đấy, bây giờ thì nói các vị có thể tin được đấy. Nhưng mà tin được với những vị mà có coi cái bữa TV đó. Chứ nếu mà các vị mà cái bữa đó không có coi TV thì các vị cũng chưa bằng lòng lắm đâu. Nhưng mà dầu sao đi nữa, trong này cũng có nhiều người được coi, được thấy, xác định rằng điều đó có thiệt. Cho nên là phải học cái chân thiên nhãn. Còn cái thấy gần thấy xa cũng quan trọng lắm rồi. Còn đừng mong cái mà ngồi nhà mà thấy biết được chỗ này chỗ kia mà mừng, đó là coi chừng ngoại đạo. Đó là coi như kết thúc về cái phẩm thiên nhãn, về cái vấn đề thiên nhãn của ông Anna Luật. Bây giờ ta nghiên cứu tới vấn đề giảng luật nè. Nói về luật á, thì luật nó có cái luật của tiểu thừa. Thì cái luật của tiểu thừa đó là chẳng hạn như là các vị tu sĩ mà xuất gia đấy thì phải thọ lãnh thọ 250 điều răn cấm mà Phật đã, do cái hoàn cảnh mà các vị đệ tử Phật xưa kia đã phạm, rồi Phật mới chế ra những điều răn cấm đó. Gom lại nó có 250 điều răn cấm, gọi đó là 250 giới. Chỉ giới tức là những điều răn cấm. Sẵn đó là tôi cũng nói cho các Phật tử biết một chút, biết một chút cái này để giải tỏa những cái mà những cái ngôn từ thông thường mà có khi không biết phát xuất từ đâu. Các vị cư sĩ đi tới chỗ nào mà có lòng tôn kính thì đem cái áo tràng nè gói theo, tới nơi nó móc ra